Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Phong Hệ Thần vị diện trên bầu trời Thanh Á Đại Lục, một cái kim trúc sinh mệnh hình kiếm di chuyển cực nhanh như một tia sáng. Bên trong Lầm Lôi và Bối Bối, hai người đang ngồi đối diện với nhau. Đứng bên cạnh là một gã thân cao gần 2 thước, tóc đen, chòm râu trông giống như những cây kim sắt. Nam tử tóc đen này cung kính mà nói: "Chủ thần, căn cứ vào tin tức tình báo của Thanh Á quân chúng ta, tại Thanh Á Đại Lục, số lượng cường giả đáng để người khảo sát cũng hơn 1.000 người. Chúng ta hoàn toàn có thể lập tức chọn một địa phương, bắt đầu tiến hành lựa chọn chủ thần sứ giả. Đối với chúng ta hiện tại..." Lần đôi lướt mắt một cái nhìn nam tử tóc đen bên cạnh cười mà nói: "À bố, người rất sốt ruột phải không?" "Không, không." Nam tử tóc đen liền lắc đầu nói: "Phong Hệ Thần vị diện tổng cộng có 9 khối đại lục, khu vực biển còn có hơn nữa. Thế nhưng phần chia lãnh thổ dựa vào thực lực cao thấp của 7 vị chủ thần phong hệ. Nhưng phong hệ chúa tể một mình quản lý tất cả các vùng biển rộng thêm 1 khối đại lục. Còn lại 6 vị phong hệ chủ thần, mỗi hạ vị chủ thần chỉ có thể quản lý 1 khối đại lục, trung vị chủ thần quản lý 2 khối đại lục. Trước đây địa bàn Đặc Lôi Tây Á quản lý là Thanh Á Đại Lục. Hiện giờ địa bàn của Lâm Lôi tại phong hệ thần vị diện tự nhiên chính là Thanh Á Đại Lục. Trên Thanh Á Đại Lục có quân đội của chủ thần Thanh Á Quân, quân đoàn trưởng của Thanh Á Quân chính là A Bố. Vị chủ thần mới này tính tình dường như hơi kỳ quặc, nhưng xem ra cũng tốt, A Bố trong lòng thầm nghĩ. Mà Lâm Lôi đại nhân, chủ thần mới này lại rất mạnh. Lục Trường phòng hệ chúa tể Đế Á đại nhân cùng Lâm Lôi đại nhân nói chuyện, không hiểu sao ta cảm thấy Đế Á đại nhân có chút sợ hãi Lâm Lôi đại nhân cơ chứ. Thái độ như vậy thực là tốt. Một người là chúa tể, một người là chủ thần, nhưng thân phận hai người hình như là thay đổi. A Bố trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Khi trước, Lâm Lôi vừa tới phong hệ thần vị diện, đương nhiên phải đi tìm phong hệ chúa tể Đế Á. Đế Á thấy Lâm Lôi tới chơi, sợ đến thất sắc. Đế Á còn nhớ rất rõ, Lâm Lôi nhẹ nhàng xuất ra một kiếm, cũng làm Lôi hệ chúa tể bị thương nặng, tiêu diệt đại địa chủ thần phân thân của Lôi hệ chúa tể. Mà Lôi hệ chúa tể phải gấp rút chạy trốn, đến nỗi không dám quay đầu lại nhìn lại lên một lần. Với thực lực của Lâm Lôi, muốn tiêu diệt hắn, phong hệ chúa tể Đế Á quả thực chỉ là chuyện tùy tiện phất tay một cái. Hơn nữa, hắn đối với Lâm Lôi không có giao tình, chỉ có cừu oán. Nhìn thấy Lâm Lôi đến, Đế Á đương nhiên sợ hãi. Thế nhưng Lâm Lôi không động thủ mà lại nói đến chuyện địa bàn. Đế Á lúc ấy đã nói muốn đem khối đại lục dưới quyền quản lý của hắn tặng cho Lâm Lôi, thế nhưng Lâm Lôi lại cự tuyệt. Sau đó, Đế Á tự thân dẫn Lâm Lôi đi tìm Thanh Á Quân, quân đoàn trưởng A Bố, nói với A Bố biết Lâm Lôi giờ đã là người quản lý Thanh Á Đại Lục. Chỉ là lúc Lâm Lôi cùng Đế Á nói chuyện với nhau, thần thái và ngữ khí của cả hai người, A Bố cũng thấy được, khiến cho A Bố tất nhiên phải nghi hoặc, bởi vì khi Đế Á nói chuyện không phát ra uy thế của kẻ có đẳng cấp cao nhất. "À bố, đừng có nóng vội, hiện tại chúng ta đi làm sử lĩnh đi." Lâm Lôi mỉm cười mà nói. "Chủ thần, là người đã có sự chuẩn bị sao?" Tâm tư của A Bố vừa động, Bối Bối ở bên cạnh cười nhạo mà nói. "Chắc là người cũng biết, ý của lão đại ta tất nhiên là phải đi làm sử lĩnh xem vụ khiêu chiến này. Trận chiến kia phải 1 tháng sau mới tiến hành, lão đại hắn đương nhiên không vội. Kim trúc sinh bệnh cứ từ từ mà bay đến làm sử lĩnh, sao cho vừa đúng lúc thì tốt." Với tốc độ của chủ thần, muốn đến làm sư lĩnh cũng chỉ khoảng chừng 1 giờ. Nhưng Lâm Lôi lại nhàn nhã cưỡi kim trúc sinh mệnh đi dạo chậm như rùa. Gọi là chậm như rùa là đối với chủ thần mà nói. Còn đối với thượng vị thần bình thường, tốc độ phi hành của kim trúc sinh mệnh này cũng đủ đáng sợ lắm rồi. Chủ thần thực đúng là đủ nhàn nhã. A Bố trong lòng thầm nghĩ. Lão đại, ngươi định tìm 6 sứ giả trong bao lâu? Chúng ta cũng rất nhiều năm không ra ngoài dạo chơi, lần này cũng nên đi dạo lâu lâu một chút. Bối Bối truyền âm nói. Nói là tìm kiếm sứ giả, nhưng trên thực tế là đi dạo chơi, hoàn toàn buông lỏng cho thể xác và tinh thần nghỉ ngơi. Không vội, thần vị diện rộng lớn vô cùng, chỉ cần trước lúc vị diện chiến tranh bắt đầu hoàn thành việc tìm kiếm chủ thần sứ giả là được. Lâm Đồi cười mà nói. Thực ra sau khi vị diện chiến tranh bắt đầu chiến đấu cũng không có việc gì để làm nữa. Dù sao trong quá trình tiến hành vị diện chiến tranh, chỉ cần nhân vật cấp bậc thống lĩnh cũng có thể tiến vào. Bối Bối cười cười mà nói. Thành Á Quân, quân đoàn trưởng A Bố nghe thấy như vậy còn mắt chớp chớp. Phong hệ thần vị diện Thành Á Đại Lục làm sư lĩnh. Chủ thần, hôm nay là ngày tiếp nhận khiêu chiến, sẽ tiến hành chiến đấu. Trận chiến này chính là do thất cấp liên hiệp liệp giả Lạp Tác Nhĩ khiêu chiến làm sư lĩnh chủ Ô Mộ Bố Lạp Phỉ Nhĩ. Thất cấp phong hệ liệp giả Lạp Tác Nhĩ ở phong hệ thần vị diện dựa vào tốc độ cùng với sự giàu hoạt cũng rất nổi danh. Đương nhiên thực lực của hắn cũng rất mạnh. A Bố thần thức truyền âm bẩm báo. Lúc này Lâm Lôi vào Bối Bối hai người sóng vai đi ở trên sơn đạo. Có nam tử tóc đen A Bố theo sau hai người ấy. Lạp Tác Nhĩ. Lâm Lôi còn nhớ rõ A Bố dâng lên cho mình tin tức tình báo cũng rất nhiều tư liệu hình ảnh động, trong đó kể lại rõ chi tiết hơn 1000 cường giả của Thanh Á Đại Lục, mỗi một người tối thiểu là cấp bậc thất tinh ác ma, hơn nữa đều có một ít tuyệt chiêu. Phong liệp giả là cách gọi ở phong hệ thần vị diện, cũng giống như ở địa ngục vị diện gọi là ác ma. Thất cấp phong liệp giả cũng chính là cấp độ thất tinh ác ma. Hôm nay trận chiến này tiến hành ở sơn cốc trong núi sâu, người đến xem cũng thực là nhiều. A Bố truyền âm nói. Lâm Lôi nghe vậy khẽ gật đầu. Trên bầu trời vô số bóng người bay qua, trên con đường núi này cũng có rất nhiều người, chỉ là chúng thần đi tới đều rất nhanh nhẹn, 1-2 bước chân cũng đã đi được một đoạn 2 dặm rồi. Mặc dù 3 người Lâm Lôi không định làm cho mọi người hoảng sợ, nhưng đi 2-3 bước bình thường cũng là hơn 10 dặm. Cái gì? À Bố, nếu như không phải là người nào cố ý biến thành người khiêu chiến Lạp Tác Nhĩ, ta nghĩ hắn đang ở phía sau chúng ta. Lâm Lôi mỉm cười nói. Vâng ạ. À Bố có chút kinh ngạc. Lâm Lôi thân là chủ thần, thần thức phúc tán rất rộng, đương nhiên dễ dàng phát hiện một bóng người rất nhanh đang bay tới. Lâm Lôi có chút hứng thú quan sát Lạp Tác Nhĩ, một người đáng để nữ nhân phải ghen tị, thân hình mảnh khảnh với nụ cười làm mê hoặc cả chúng thần. Có thể nói Lạp Tác Nhĩ nếu như là một người phụ nữ chắc chắn sẽ khiến cho vô số thần lâm vào điên cuồng, còn may hắn chỉ là một nam nhân. Mặc dù dáng vẻ hắn âm nhu làm cho rất nhiều người không thích, nhưng hắn trời sinh có năng lực mị hoặc khiến cho rất nhiều người nhìn thấy hắn không tự kìm hãm được bản thân sẽ phát sinh hảo cảm. Tu luyện nhiều năm như vậy, hiện tại thực lực của ta cũng có khả năng đối phó được với Ô Mộ Bố Lạp Phỉ Nhĩ rồi đây. Lạp Tác Nhĩ vừa phi hành trong rừng sâu, đồng thời trong lòng cũng tính toán. Mặc kệ, tu luyện đến tình trạng này rồi, gần như khó có khả năng tiến thêm một bước nữa, mà ta cũng hết kiên nhẫn rồi. Trên núi có không ít bóng người. Đang phi hành, Lạp Tác Nhĩ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Đó là cái gì? Lạp Tác Nhĩ thất kinh. Bối Bối sao? Còn có cả đại viên mãn cường giả Lâm Lôi nữa. Lạp Tác Nhĩ ánh mắt đảo qua 3 người Lâm Lôi, không nhận ra Thành Á Quân, quân đoàn trưởng A Bố, nhưng lại nhận ra Lâm Lôi cùng với Bối Bối. A Bố thân là quân đoàn trưởng, rất ít lộ diện. Tại phong hệ thần vị diện, truyền thuyết về hắn có không ít, nhưng số người từng gặp hắn có rất ít. Lục Trừng Lâm Lôi tại thời điểm cuối cùng của vị diện chiến tranh đánh bại Mã Cách Nỗ Tư khiến cho thanh danh Lâm Lôi vang dội truyền đi khắp nơi. Khi đó có rất nhiều người ghi chép lại trận chiến ấy bằng phù ảnh, tức là hình ảnh nổi có thể chuyển động. Kể cả sau cùng, hình ảnh Lâm Lôi và Bối Bối cùng nhau đi cũng bị ghi chép lại. Đương nhiên tin tức về Lâm Lôi và Bối Bối bắt đầu lan truyền tại các vị diện. Một số nhân vật cấp độ thất tinh ác ma chỉ cần có quan hệ rộng rãi một chút hầu như đều biết đến. Vù một tiếng, Lạp Tắc Nhĩ lập tức hướng ba người Lâm Lôi rất nhanh bay tới. Lâm Lôi không khỏi xoay người nhìn về phía Lạp Tắc Nhĩ. Lạp Tắc Nhĩ bây giờ nở nụ cười, lập tức phúc tản ra thần chi lĩnh vực cách ly cùng ngoại giới, đồng thời cung kính mà nói: "Xin ra mắt Lâm Lôi tiên sinh." Lâm Lôi ngẩn cả người ra: "Người nhận biết lão đại của ta sao?" Bối Bối có chút kinh ngạc. Lạp Tắc Nhĩ bây giờ cười mà nói: "Năm đó Lâm Lôi tiên sinh cùng Mã Cách Nỗ Tư đánh một trận, trục xuất Mã Cách Nỗ Tư vào không gian loạn lưu. Phụ ảnh về trận chiến ấy truyền bá khắp nơi. Ta cũng là ở chỗ một người bạn được xem qua phụ ảnh. Bắt đầu từ ngày đó, ta cẩn thận nhớ rất kỹ Lâm Lôi tiên sinh, đương nhiên cũng nhớ kỹ Bối Bối hảo huynh đệ của Lâm Lôi tiên sinh." Lâm Lôi và Bối Bối bây giờ nhìn nhau: "Ta quên mất." Lâm Lôi bất đắc dĩ cười, đồng thời dung mạo biến ảo. Sau khi trở thành chủ thần, Lâm Lôi tư tưởng cảnh giác cũng hạ thấp. Trên khắp các vị diện có thể khiến hắn phải cẩn thận cũng chỉ có 4 vị quy tắc chúa tể. Đến phòng hệ thần vị diện đi dạo, Lâm Lôi cũng chẳng để ý gì nhiều, hiện tại mới chú ý đến vấn đề ấy. Lâm Lôi tiên sinh, người hơi thở hoàn toàn thu điếm, chỉ cần dung mạo biến ảo, người khác cũng sẽ không nhận ra. Lạp Tắc Nhĩ tươi cười mà nói: "Căn cứ vào dung mạo, có thể khẳng định là ta sao?" Lâm Lôi có chút hứng thú hỏi lại ngay: "Một là dung mạo, hai là hơi thở hoàn toàn thu liễm, ngay cả ta cũng không thể phát hiện. Cấp bậc cường giả này thực là tuyệt đối vượt xa ta." Lạp Tắc Nhĩ cười mà nói: "Nhân vật có thực lực cấp bậc này như thế nào lại nhàm chán đi giả mạo những người khác cơ chứ? Cho nên ta mới xác định người trước mắt khẳng định là Lâm Lôi tiên sinh." Lâm Lôi không khỏi cười: "Người tâm tư rất cẩn mật đấy, còn rất thông minh nữa. Nhưng hôm nay người muốn khiêu chiến làm sự lĩnh chủ phải không?" Bối Bối cười hăng hắc: "Tiểu tử, người có nắm chắc thắng chứ?" "Không nắm chắc, có điều hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng gì." Lạp Tắc Nhĩ mỉm cười mà nói. Lầm Lôi, Bối Bối lúc này cũng cùng với Lạp Tắc Nhĩ hướng tới sơn cốc trong núi sâu mà đi tới. A Bố đi theo trong lòng cười thầm: "Lạp Tắc Nhĩ mới chỉ biết Lâm Lôi đại nhân là đại viên mãn cường giả, cũng không biết Lâm Lôi đại nhân đã là chủ thần. Nếu như biết, e rằng hắn cũng không dám tùy tiện như vậy." A Bố đã sớm thay đổi dung mạo, trừ phi là người quen biết, nếu không căn bản không cách nào nhận ra. Mà thân là Thanh Á quân, quân đoàn trưởng, A Bố rất ít hiện thân, những người có thể nhận biết được hắn cũng rất ít người. Phía trong sơn cốc rộng rãi, ở sâu trong rừng núi, lúc này đã tụ tập hơn 100 vạn người. Từng nhóm người trò chuyện nho nhỏ, có rất đông binh lính khống chế trật tự. 4 người Lâm Lôi đi tới nhóm người đứng hàng đầu tiên. Một lão giả áo đen từ xa nhìn thấy Lạp Tắc Nhĩ, liền vui vẻ tiến đến đón tiếp. "Lạp Tắc Nhĩ tiên sinh, linh chủ đại nhân hắn đã tới rồi, vẫn đang chờ đợi người đấy." "Hắn tới đúng là rất nhanh đấy. Có điều qua hôm nay, vị trí làm sư lĩnh chủ này chính là của ta." Lạp Tắc Nhĩ lạnh lùng quay người, quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người Lâm Lôi truyền âm mà nói: "Lâm Lôi tiên sinh, ta trước hết xin lỗi không tiếp được, ta ngay bây giờ còn phải cùng với Ôm Bộ Bố Lạp Phỉ Nhị Đức đánh một trận đây." "Chúng ta ở đây xem cuộc chiến." Bối Bối hăng hắc cười mà nói. Lạp Tắc Nhĩ lúc này thân hình phóng lên cao, hướng bãi đất trống ở giữa bay tới. Bãi đất trống ở giữa diện tích khoảng chừng vài dặm. Lạp Tắc Nhĩ diện mạo âm nhu tuấn mỹ, lúc này ánh mắt sắc bén như bằng đào đảo qua chung quanh, lập tức lạnh lùng mà cười, liền bảo trì sự trầm mặc. "Lạp Tắc Nhĩ, là Lạp Tắc Nhĩ." 100 vạn thần nhân nhất thời kích động hẳn lên, tiếng bàn luận như thủy triều dâng lên. "Các vị." Một âm thanh sang sảng vang vọng cả sơn cốc, nhất thời tất cả mọi người đến xem cuộc chiến đều an tĩnh trở lại. Người lên tiếng chính là lão giả áo đen đã ra nghênh đón Lạp Tắc Nhĩ. Lão giả áo đen trôi nổi giữa không trung, cất cao giọng mà nói: "Trận chiến này là thất cấp phong điệp giả Lạp Tắc Nhĩ đại nhân khiêu chiến lĩnh chủ đại nhân của chúng ta. Lạp Tắc Nhĩ đã hiện thân, tiếp theo xuất hiện đương nhiên chính là lĩnh chủ của chúng ta, Ôm Bộ Bố Lạp Phỉ Nhị Đức đại nhân." Nhất thời, từ phía xa xa, trong đám binh lính tụ tập tách ra một cái lối đi, dường như ngay lập tức có một gã toàn thân mặc áo da lông màu xanh, cách bãi đất trống chừng 3 thước, đang bước từng bước một đi ra. Nam tử này trên mặt cũng có một bộ lông, một đôi mắt, đôi mày đều ánh lên những tia sáng xanh lục. Làm sư lĩnh chủ, Ôm Bộ Bố Lạp Phỉ Nhị Đức. Lúc này, làm sư lĩnh chủ như là thú bừng tỉnh, thế nhưng ánh mắt đối lập cùng với Lạp Tắc Nhĩ. Đại chiến bắt đầu. "Lão đại, người nói xem hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Bối Bối truyền âm hỏi Lâm Lôi, người cho rằng ta cái gì cũng biết hết cả sao? Lâm Lôi lạnh nhạt mà cười, chậm rãi xem đi, ngoại trừ kinh nghiệm của mình lần trước trăm trận trăm thắng đi khiêu chiến, Lâm Lôi cũng chưa từng xem qua người khác khiêu chiến lĩnh chủ, phủ chủ một lần nào bao giờ. Hơn 100 vạn thần nhân đang xem cuộc chiến đều nín thở, cả một sơn cốc rộng lớn yên tĩnh không tiếng động. Không nghĩ tới Lạp Tắc Nhĩ nhát gan cũng dám khiêu chiến với ta. Thanh âm trầm thấp mà hùng hậu từ miệng Lam Sư lĩnh chủ vang lên. Lam Sư lĩnh chủ ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm vào đối thủ Lạp Tắc Nhĩ. Năm đó phong điệp giả thí luyện, người nhát gan chỉ biết run rẩy trốn một chỗ. Lạp Tắc Nhĩ nghe xong sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lãnh liệt. Đừng có đắc ý, hôm nay trôi qua, vị trí Lam Sư lĩnh chủ này thì là có thể không phải của người nữa. Tin tưởng 10 phần đấy, Lam Sư lĩnh chủ cười nhạo một tiếng. Lam Sư lĩnh chủ rất tự nhiên phát tán thần thức, trong lúc chiến đấu chỉ dựa vào con mắt là không được, dùng thần thức quan sát còn quan trọng hơn nhiều. Nên Lam Sư lĩnh chủ làm trung tâm, thần thức phúc tán trong phương viên vài dặm, cũng phúc tán tới đám người đang xem cuộc chiến, trong đó bao gồm Lâm Lôi, Bối Bối và A Bố. Bố ủy nhĩ, Lam Sư lĩnh chủ thất kinh, thân là lĩnh chủ, hơn nữa nằm dưới quyền chỉ huy của chủ thần, nhiều lĩnh chủ cũng ngẫu nhiên cùng nhau đi bái kiến chủ thần, khi đó bọn họ cũng sẽ nhìn thấy quân đoàn trưởng bố ủy nhĩ. Mặc dù bố ủy nhĩ thay đổi dung mạo, nhưng linh hồn hơi thở không cách nào thay đổi. Làm sư lĩnh chủ lúc bấy giờ nhanh nhanh trong nháy mắt, đương nhiên là trong nháy mắt nhận ra thân phận chính thức của bố ủy nhĩ. À bố là chủ thần gọi tắt bố ủy nhĩ. Thế nhưng các lĩnh chủ khác bình thường đều là xưng hô bố ủy nhĩ tiền sinh. Bố ủy nhĩ như thế nào lại ở đây? Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với hai người bên cạnh rất cung kính. Trong đó thiếu niên kia là thượng vị thần, về phần cách người kia tông phát nam tử. Lấy việc bố ủy nhĩ thần phận thanh á quân quân đoàn trưởng cùng kính kính với nam tử đó, cho dù là đại viên mãn cường giả cũng sẽ không làm bố ủy nhĩ khiêm tốn cung kính như vậy. Làm sự lĩnh chủ trong lòng ước lượng, khó có thể nào là chủ thần ư? Suy đoán này làm Lam Sư lĩnh chủ sợ đến giật cả mình. Áo bố bộ lạp phỉ nhĩ, người cứ chiến đấu như bình thường à? Một đạo thanh âm trong đầu Lam Sư lĩnh chủ vang lên. Người truyền âm đúng là bố ủy nhĩ. Bố ủy nhĩ cũng biết, cái này Lam Sư lĩnh chủ quen biết bao năm đã nhận ra mình. Bố ủy nhĩ tiền sinh, vị bên cạnh ngươi kia là ai? Lam Sư lĩnh chủ ngay lập tức truyền âm. Người coi như không phát hiện ra cái gì đi. Bố ủy nhĩ truyền âm nói. Làm sự lĩnh chủ trong lòng hoàn toàn khẳng định thân phận của tông phát nam tử, không nghĩ tới chủ thần cũng đến đây. Lúc này mặt thắng có khi nhiều điều tốt đấy. Làm sự lĩnh chủ mặc dù biết chủ thần đứng một bên quan khán, ngược lại đấu trí lại càng lên cao, lạnh lùng đứng liếc đối thủ của hắn xa xa một cái, không khỏi trong lòng cười lạnh. Đột nhiên oanh một tiếng, phảng phất không khí nổ mạnh, Lam Sư lĩnh chủ cả người cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách 200 thước, nắm tay to giống như một hòn đá, lóe ra màu đen lộng lẫy. Dọc theo đó, một đạo quỹ tích kỳ dị giống như lưu tinh xé rách bầu trời bao la, đánh úp về phía Lạp Tắc Nhĩ. Đại địa tửu tinh, một trong những tuyệt chiêu nổi tiếng của Lam Sư lĩnh chủ áo bộ bố tạp ủy nhĩ. Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt lạnh lẽo, dường như ngay lập tức một đường đao chói mắt giống như thác nước xé rách không gian. Đao mạc màu xanh cùng nắm tay tỏa ra ánh sáng ngọc như lưu tình và chạm. Tạp Tắc Nhĩ cầm đoan đao màu xanh, đường theo phản lực phiêu giật bay nhanh về phía sau. Thanh quang chợt lóe đã đi xa hơn 10 dặm, nhưng ngay sau đó Lạp Tắc Nhĩ thân mình chợt lóe, dĩ nhiên lại vừa di động hơn 10 dặm nữa. Tốc độ cực nhanh làm cho mọi người đang xem cuộc chiến phải khiếp sợ. Tốc độ quá là nhanh đấy. Bối Bối sợ hãi than mà nói, so với thông lĩnh bình thường tốc độ còn nhanh hơn. Lâm Đôi nhãn tình cũng sáng lên. Bên cạnh đích A Bố truyền âm, chủ thần Lạp Tắc Nhĩ cùng áo bộ bố Lạp Phỉ Nhĩ bổn tôn đều là thần thú. Lạp Tắc Nhĩ bản thân của hắn chính là cửu vĩ hí phong hồ, trời sinh am hiểu tốc độ, hơn nữa tu luyện cũng là phong hệ pháp tắc, đương nhiên về phương diện tốc độ cực kỳ am hiểu. Hơn nữa thân là cửu vĩ hí phong hồ, trời sinh mị hoặc, năng lực mị hoặc linh hồn của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, thực là khó chơi. Không tồi, ngay người đầu tiên tham gia tuyển chọn đã rất không tồi rồi. Lâm Lôi trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Làm sự lĩnh chủ tựa như một tòa pháo đài, mà Lạp Tắc Nhĩ lại nhanh chóng không ngừng thay đổi vị trí, từ khắp các phương vị mà không ngừng tiến hành đánh lén, vẫn giống như năm xưa, người nhát gan chỉ biết trốn thôi. Lam sư lĩnh chủ cười nhạo một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Lạp Tắc Nhĩ, ta không có thời gian để lãng phí cùng ngươi. Oanh một tiếng, Lam sư lĩnh chủ xung quanh cơ thể đột nhiên nổi lên vầng sáng màu vàng đất. Đại địa chủ thần lực, người có, ta chẳng lẽ không có sao? Lạp Tắc Nhĩ lạnh lùng cười, bên ngoài cơ thể đồng dạng nổi lên vầng sáng màu xanh nhạt. Nếu dám đến khiêu chiến, Lạp Tắc Nhĩ đương nhiên là có chuẩn bị đầy đủ. Lập tức, thanh âm chói tai đột nhiên từ yết hầu Lạp Tắc Nhĩ vang lên. Trong nhất thời, dường như chỉ trong nháy mắt, một hư ảnh khổng lồ hồ ly có một bộ lông màu xanh cao vài trăm thước hiện ra ở phía sau lưng Lạp Tắc Nhĩ. Con hồ ly này có 9 cái đuôi lông xù vừa mượt. Chính cái đuôi này có chút vùng động, nếu như nhìn chằm chằm vào đó sẽ có cảm giác không tự chủ, đầu choáng váng. Không ít người đang xem cuộc chiến đều ầm ầm ngã xuống đất. Thiên phú thần thông mị hoặc huyễn giới, một đạo bóng kiếm trong suốt từ miệng Lạp Tắc Nhĩ bắn ra, bắn thẳng đến Lam sư lĩnh chủ phía xa xa. Lam sư lĩnh chủ bị công kích, thân hình có chút rung động một cái. Giống, đột nhiên Lam sư lĩnh chủ gầm lên giận dữ, một cự hồng lông trắng như tuyết cao chừng 1000 thước, đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn chằm chằm Lạp Tắc Nhĩ. Cặp trảo đột nhiên đấm vào ngực, oanh, tiếng nổ từ chỗ va chạm phát ra, sinh ra cuộn sóng màu vàng đất, sóng hướng bốn phía tản ra, trong nháy mắt đã đem không gian vài dặm xung quanh hoàn toàn dung nạp. Đương nhiên Lạp Tắc Nhĩ cũng nằm trong phạm vi đó. Thiên phú thần thông đại địa chỉ bằng. Cùng lúc đó, bóng kiếm trong suốt cũng đi vào trong cơ thể Lam sư lĩnh chủ. Lam sư lĩnh chủ thân thể thoáng chấn động nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hỗn đàn, linh hồn phòng ngự của hắn như thế nào lại mạnh như vậy? Ta toàn lực công kích, ảnh hưởng đối với hắn như thế nào lại yếu như vậy? Lạp Tắc Nhĩ đáy lòng tức giận mà mắng. Lam sư lĩnh chủ cực nhanh nhằm phía Lạp Tắc Nhĩ. Bất hảo, Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt đại biến. Rõ ràng hắn nhận thấy được chung quanh không gian biến hóa, sóng gợn không ngừng sinh ra, làm người khác cảm giác thân thể tựa hồ ở giữa sóng biển dày đặc, nhưng lại cảm giác ảnh hưởng tới không gian, sinh ra hiệu quả trọng lực không gian kỳ lạ. Một chiêu này làm tốc độ Lạp Tắc Nhĩ bị ảnh hưởng thực là lớn. Lạp Tắc Nhĩ biết không tốt, nhưng là không có kịp rồi. Càn rỡ mà cười, Lam sư lĩnh chủ kết hợp thiên phú thần thông, phóng xuất ra công kích cực mạnh của hắn. Một đôi nắm tay cực lớn phảng phất như hai đầu dao long dạo, vuốt dao long đấm ra, thậm chí còn làm không gian xoáy tròn sụp đổ. Không ổn rồi, Lạp Tắc Nhĩ lui nhanh ra, nhưng ở trong khu vực hạn chế, tốc độ của hắn ngược lại không bằng đối phương, chỉ có thể giống lên giận dữ bổ một đao. Bạo! Lam sư lĩnh chủ gầm lên giận dữ, hai nắm đấu phá vỡ bầu trời, uy lực trong nháy mắt bộc phát ra. Bùng một tiếng, loan đao vỡ vụn thành từng mảnh. Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Tại sao có thể như vậy? Xong hết rồi. Lạp Tắc Nhĩ không cam tâm. Lam sư lĩnh chủ áo mộ bố Lạp Phỉ Nhĩ kinh ngạc nhìn phía trước. Hả? Không thấy sao? Mới vừa rồi Lạp Tắc Nhĩ cùng với Lam sư lĩnh chủ kịch chiến, mà bây giờ hư không tiêu mất, dĩ nhiên không có. Như thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ Lạp Tắc Nhĩ bị lĩnh chủ đại nhân đánh thành hư vô sao? Hơn 100 vạn thần nhân đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc cả mồm. Theo như bọn họ quan sát, Lạp Tắc Nhĩ cứ như vậy mà hư không tiêu mất. Lĩnh chủ ư? Hắc bảo lão giả. Lão giả mặc áo bào đen lập tức bay đến, nhìn về phía Lam sư lĩnh chủ. Lam sư lĩnh chủ áo mộ bố Lạp Phỉ Nhĩ lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, nhưng Lâm Lôi ba người đã biến mất không thấy đầu nữa. Quả nhiên là chủ thần ra tay. Mới vừa rồi, Lam sư lĩnh chủ hắn chỉ là nhận thấy được một đạo ảo ảnh hiện lên, thậm chí đến ngay cả bản thân của hắn còn không có kịp phản ứng. Lạp Tắc Nhĩ đã biến mất. Chủ thần tại sao lại cứu Lạp Tắc Nhĩ cơ chứ? Làm sự định chủ đáy lòng nghi hoặc, lập tức liếc liếc đôi mắt nhìn hắc bào lão già, hạ lệnh mà nói: tốt lắm, trận chiến này kết thúc, người tuyên bố kết quả đi. Lúc này Lam sư lĩnh chủ mang theo nhân mã dưới trướng từng lớp rời đi. Trận chiến này Lam sư lĩnh chủ đã chiến thắng. Cách đó hơn 100 vạn dặm, bùng một tiếng, Lâm Lôi tiện tay quăng ra, Lạp Tắc Nhĩ rơi xuống trên bãi cỏ. 100 vạn dặm khoảng cách, lấy tốc độ chủ thần toàn lực thi triển, 1 giây đồng hồ cũng không đến. Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lại nhìn bốn phía, dĩ nhiên tràng cảnh đã hoàn toàn thay đổi, chung quanh đã không còn chúng thần quan khán, cũng không có làm sự lĩnh chủ cùng hắn chiến đấu. Chung quanh là một mảnh trống rỗng, chỉ có Lâm Lôi, Bối Bối cùng với A Bố ba người. Tạ chủ thần, Lạp Tắc Nhĩ hướng Lâm Lôi quỳ xuống. Người làm sao biết lão đại ta là chủ thần? Bối Bối nghi hoặc cười mà nói. Lạp Tắc Nhĩ cung kính nói, mới vừa rồi ta gặp phải hiểm cảnh mà những người khác đều lại ở thật xa. Chính là đại viên mãn cường giả cũng không thể cách nào ngăn trở cường giả cấp bậc thống lĩnh, chỉ có chủ thần mới có thể làm được thôi. Đừng nói cách xa vài dặm, chính là cách xa nghìn vạn dặm, các chủ thần cũng có thể một ý niệm trong đầu giết chết thống lĩnh, đương nhiên không giết được đại viên mãn. Lần lối mới vừa rồi cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ngưng tụ một cỗ chủ thần lực thoáng trợ giúp Lạp Tắc Nhĩ, rồi sau đó đem Lạp Tắc Nhĩ đồng thời mang theo Bối Bối, A Bố trong nháy mắt đi tới nơi đây. Lạp Tắc Nhĩ, mới vừa rồi đánh một trận, người có hay không phát hiện cái gì kỳ quặc? Lầm lồi đạm mà cười mà nói. Lạp Tắc Nhĩ liên tục gật đầu, trong mắt cũng xẹt qua một tia nghi hoặc. Địch xác có chút không đúng, một trận chiến này ta chuẩn bị rất đầy đủ, cho dù thua ta cũng không thể chết đương trường. Nhưng là ta phát hiện, Thiên Vũ thần thông kết hợp cực mạnh linh hồn công kích của ta, đối với hắn lại không có nhiều ảnh hưởng cho lắm. Cái này quả thực bất khả tư nghị. Đó là bởi vì hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi đạm mạc cười mà nói, chủ thần, hắn không phải chủ thần sứ giả sao? Lúc bây giờ ở ngay phía bên cạnh, A Bố không khỏi nghi hoặc mà nói ngay, đúng như vậy, hắn không phải chủ thần sứ giả. Lạp Tắc Nhĩ cũng liền nói, ta trước giờ sớm đã điều tra. Hơn nữa, lấy tính cách cuồng ngạo của A Bố Mộ Lạp Phỉ Nhĩ mà nói, một khi trở thành chủ thần sứ giả, hắn không ẩn nhẫn được bao lâu sẽ công khai ngay. Thần thức của ta chẳng lẽ nhìn nhầm ư? Lầm lồi lạnh nhạt nói. Nhất thời A Bố, Lạp Tắc Nhĩ không dám cãi lại. Vậy không phải nói ta vĩnh viễn không đánh bại được hắn sao? Lạp Tắc Nhĩ không khỏi cười khổ. Lầm lồi lập tức cười mà nói, Lạp Tắc Nhĩ, ta có một chút khảo nghiệm. Nếu như người tham gia, xác suất tử vong lần gần chín thành. Người nếu đáp ứng sẽ trở thành chủ thần sứ giả dưới trướng của ta. Người có bằng lòng hay không? Một khi người đáp ứng, trước khi khảo nghiệm, ta sẽ ban cho ngươi một kiện chủ thần khí tùy ý người muốn. Lạp Tắc Nhĩ nhãn tình sáng bừng lên. Đối với thất tình ác ma, chủ thần khí thực sự hấp dẫn quá lớn. Xin hỏi chủ thần, nội dung cuộc khảo nghiệm là gì? Lạp Tắc Nhĩ liền nói, là một hồi vị diện chiến tranh. Lâm Lôi lúc này bắt đầu kể lại rõ ràng từng chi tiết, trừ bỏ đi phần về 10 trận thắng liên tiếp, còn lại mọi nguy hiểm trong vị diện chiến tranh đều hoàn toàn nói ra hết. Mỗi người đều có chủ thần lực. Người tiến vào, mức độ nguy hiểm cũng cực lớn. Người có thể bỏ qua cơ hội này. Lạp Tắc Nhĩ thoáng chần chờ, lập tức cười ngay. Chủ thần, ta đáp ứng. Ta am hiểu về tốc độ, lấy thiên phú của ta, linh hồn phòng ngự cũng mạnh. Nếu như có được một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí, hy vọng sinh tồn của ta tối thiểu có 3 thành. Ta đánh bạc một phen, thua thì cùng lắm là tổn thất cực mạnh thần phân thân, mà một khi thắng thì quá là tuyệt vời. Lầm lối bây giờ nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn tuyển chủ thần sứ giả chính là tuyển loại cường giả hoặc linh hồn vật chất tối thiểu am hiểu một loại. Như vậy, kết hợp với chủ thần khí để bù đắp khuyết điểm, xác suất tinh hồn sinh tồn sinh ra tăng đến rất nhiều. Ta sẽ ban cho ngươi một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi vừa lộn tay lấy ra một kiện chủ thần khí áo giáp. Lạp Tắc Nhĩ lập tức ánh mắt nóng cháy đứng lên. Tạ chủ thần, Lạp Tắc Nhĩ lúc bấy giờ tiếp tục quỳ xuống nhận chủ thần khí. Tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi, tìm chủ thần sứ giả kế tiếp đi. Lầm đội đạm mạc cười mà nói, kế tiếp ư, Lạp Tắc Nhĩ cả kinh, bây giờ bọn ta muốn tìm 6 người, người mới là người thứ nhất. Bối Bối cười mà nói, Lầm đội bọn họ xem như du ngoạn sơn thủy, cũng vừa tìm kiếm người thích hợp, xem xét phong hệ thần vị diện, lại đi thủy hệ thần vị diện, rồi sau đó tiếp theo lại đi địa hệ thần vị diện. Thời gian 5 tháng qua đi, dần dần trôi qua. Ta bàn cho người một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ngươi làm đệ nhị sứ giả dưới trướng của ta. Lần lối lấy ra một chủ thần khí hình khuyên tai, nói, tạ chủ thần. Một gã toàn thân phảng phất như nham thạch màu xanh, đầu bóng láng quỳ sát mặt đất. Ta bàn cho người một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí, ngươi làm đệ tam sứ giả cho ta. Lần lối lại một lần nữa lấy ra chủ thần khí áo giáp. Tạ chủ thần, một nữ tử tóc xanh vô cùng mỹ mạo và xinh đẹp, trên trán có ngư lần quỷ xuống mà nói, tất cả những người được Lâm Lôi lựa chọn đều lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, đội ngũ này nhân số cũng từ từ như vậy mà tăng lên. Lầm lồi tại phong hệ thần vị diện đã mất hơn 500 năm. Hồ hồ, cuồng phong xuôi ngược trong không gian là cả một mảnh hỗn độn. Tại không gian mơ hồ bên trong, liên kết thiên địa đều biến dạng. Tại không gian mơ hồ ở chỗ sâu trong đó có một pho tượng người ngật ngưỡng đứng ở trong đó. Từng đạo hào quang màu xanh nhạt từ trong thân thể bắn ra bốn phía. Không gian liên kết mơ hồ không ngừng khuếch trương rồi dần dần trở nên ổn định. Tóc dài xanh nhạt tiêu sái, Lâm Lôi từ từ nhắm hai mắt đứng ở đó, mới đó mà đã là hơn 500 năm. Gió, vô hình, vô ảnh, ngưng tụ hình thành thanh đao phát tán ra không trung. Lâm Lôi trong đầu đang hình thành một chuôi kiếm ảnh, không ngừng diễn kỳ các loại lĩnh ngộ. Vô hạn tín ngưỡng lực, phẳng phất như có sức mạnh ngăn sông lấp bể, dũng mãnh tiến vào óc của Lâm Lôi. Mấy lực tín ngưỡng này, như một sợi dây liên kết kinh người, tốc độ này ngày càng đề cao, đặc biệt là khi ở phong hệ thần vị diện, cũng khiến cho Lâm Lôi lĩnh ngộ rất nhiều. Một ít nan đề đang ở bình cảnh cũng trực tiếp bị công phá. Hơn 500 năm, Lâm Lôi đối với phong nguyên tố pháp tắc đã lĩnh ngộ kinh người, tốc độ đề thăng tăng vọt lên. Bởi vì nguyên tiên, Lâm Lôi còn có trụ cột. Hơn 500 năm, tại phương diện phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi đã dung hợp 5 loại huyền ảo. Đương nhiên, phong nguyên tố pháp tắc có đến 9 loại huyền ảo, nên Lâm Lôi chỉ có thể xem như đạt được tiểu thành tựu. Rồi đột nhiên tiếng cười sang sảng cất lên. Tại đây, một mảnh không gian mơ hồ quanh quẩn hình thành, thậm chí nó khiến cho không gian chấn động. Hơn 500 năm, cuối cùng thì thứ nguyên chi nhận cùng bạo chi huyền ảo hoàn toàn dung hợp vào nhau. Hôm nay, bạo chi huyền ảo cùng với 3 loại huyền ảo khác đã toàn bộ dung hợp. Lâm Lôi trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Lâm Lôi đã bắt đầu dung hợp 4 chủng loại pháp tắc huyền ảo thành một chỉnh thể. 4 chủng loại pháp tắc huyền ảo bất đồng đã bắt đầu từng bước được đề cao. Nguyên lai là như thế này. Theo linh ngộ bản thân, Lâm Lôi đã hình thành một kiếm ý cực mạnh. Tư tưởng thay đổi, kiếm ý phát ra quá mức hỗn độn, căn bản không thể ngưng tụ tại một điểm. Hiện tại, 4 chủng loại pháp tắc huyền ảo đã bắt đầu dung hợp. Lâm Lôi cũng có thể tương tự ngừng tụ hỗn độn một kiếm khí. Năm đó, thời điểm Lâm Lôi còn chưa thành thần, theo huyền ảo từng bước đề cao, thực lực cũng từng bước tăng lên. Hiện tại, theo quá trình tứ huyền ảo dung hợp, chiêu kiếm ý uy lực cũng không ngừng tăng lên. Tại vị diện mới có hơn 400 năm, trong 400 năm này thì cũng đủ làm ta thực lực tăng lên. Lâm Lôi một bên đang ở phong hệ thần vị diện, một bên đang tu luyện. Không chỉ phong hệ chủ thần phân thân mà cả hỏa hệ phân thân, thủy hệ chủ thần phân thân, đại địa chủ thần phân thân toàn bộ đắm chìm trong tu luyện. Lâm Lôi muốn toàn lực đề cao đại địa thần vị diện huyền vũ đại lục. Huyền vũ đại lục, năm đó do huyền vũ lão tổ tông là chủ thần tại thời điểm đó khống chế. Tuy nhiên sau khi lão tổ tông chết đã 2 vạn năm, huyền vũ đại lục cũng trống vắng hơn nhiều. Trên bờ cỏ của thảo nguyên, một đám người đang thoải mái ngồi ở đó. Cầm đầu chính là một tông phát thanh niên cùng một gã thiếu niên. Phía sau còn lại là 4 nam 2 nữ, đúng là chủ thần đám người Lâm Lôi. Nguyên lai là như thế này. Đi trên đường, Lâm Lôi trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, tay phải thoáng múa may 2 cái. Một đạo kiếm khí mơ hồ trong tay bắn ra, nhất thời làm cho không gian vỡ vụn. Chủ thần, hắn... Lạp Tắc Nhĩ lúc bấy giờ nhìn sang 6 người, tâm trí và ánh mắt có chút nghi hoặc. Lúc gần sát nhau như thế này, Lâm Lôi lại thí nghiệm tức thì xuất ra chiêu thức, khiến cho 6 người đều kinh hãi, nhưng cũng chỉ dám yên lặng nhìn Lâm Lôi. Lão đại là lĩnh ngộ, phần thần đã tu luyện rồi, bổn tôn cần phải thế sao? Bối bối bất nhẫn mở miệng mà nói. Trầm ngâm trong chiêu thức ảo diệu, Lâm Lôi sực tỉnh, đạm mạc cười một tiếng mà nói. Bối bối ta nhịn không được, hôm nay ngoại trừ bổn tôn, 4 phần thần khác đều đắm chìm trong 4 pháp tắc dung hợp tu luyện. Mỗi một ngày, Lâm Lôi đối với 4 pháp tắc huyền ảo dung hợp đều có sự lĩnh ngộ mới. Kiếm ý uy lực một chiêu cũng từng ngày một tăng lên, mỗi ngày đều có thể nhận thấy được có sự tăng tiến thật đáng sợ. Lão đại người quả thật là tu luyện đến điên cuồng mất rồi. Bối bối hừ một tiếng rồi sờ mũi nở một nụ cười. Bất quá, lão đại người đừng có nóng vội, chúng ta đang nhận 5 chủ thần sứ giả, chỉ còn 1 người cuối cùng nữa thôi. Huyền vũ đại lục cấp độ thất tinh ác ma cũng có hơn 1.000 người. Hơn nữa, lão đại người không phải nói trong đó có 2 người ở không xa phía trước chứ? Lâm Lôi gật đầu. quay đầu lại nhìn phía sau sáu người. Sáu người này phân biệt là tại Đại Địa Thần Vị Diện, Huyền Vũ Quân Đoàn, năm tên sứ giả khác nhau. Năm tên sứ giả gồm 3 nam 2 nữ, đều có những đặc thù riêng của bọn họ. Có ngư mỹ nhân bộ tộc Vương Giả Kim Quan Mỹ Nhân, có thần thú cửu vĩ Tây Phong Hồ, cũng có duy á nữ nhân khổng lồ. Tóm lại, năm người này hoặc là có vật chất phòng ngự cường đại, hoặc là có linh hồn phòng ngự cường đại, phối hợp với chủ thần khí, vừa vặn bù lại nhược điểm của bọn họ. Lần đôi tìm người điều kiện, tiên quyết chính là tìm mọi cách làm cho bọn họ có đủ năng lực sống sót tại vị diện chiến trường. Đảo mắt đã hơn 500 năm trôi qua, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Phía trước có hai người, dựa theo tình báo, bọn họ đều là thất tinh ác ma. Một người chính là tên Bố Lôi Lạc, còn người này tâm địa thực sự cũng rất tốt. Còn một người nữa là Cương Lôi Tát, vị trí của hắn trong số thất tinh thuộc diện hàng đầu. Mấy cái này đều là Thanh Long Quân Đoàn trưởng Uy Liêm đưa cho Lâm Lôi tin tình báo mà biết được. Uy Liêm nói lại tin tức hai người đó, Lâm Lôi đạo mạo nói. Lâm Lôi cũng chỉ là nhìn lướt qua tin tức tình báo, cũng không có nhìn kỹ. Bố Lôi Lạc, người đó tu luyện quang minh pháp tắc, con người rất chân thành, hơn nữa có thể vì bằng hữu không ngừng sinh tử. Bởi vậy, hắn đã kết giao được rất nhiều bạn tốt, chỉ là ta thấy kỳ quái, tính cách loại này, thời buổi bây giờ mà còn có được một người như hắn, không có gì để nói, thật là khó tin. Quân đoàn trưởng Uy Liêm cười mà nói. Lâm Lôi không thể không gật đầu. Bố Lôi Lạc, nếu như theo tin tình báo miêu tả, xem ra có thể nói là một người hoàn hảo. Bối bối nói thầm, loại người này tính cách tốt, tại thần vị diện chém giết như vậy mà hắn còn có thể còn sống, hơn nữa còn đạt tới thất tinh ác ma, không còn gì để nói, thật là khó tin. Đi thôi, có hai người đang tỉ thí ở đằng kia. Lâm Lôi đạm mạc cười mà nói. Nhất thời bọn họ một đám người tốc độ gia tăng, một đạo ảo ảnh mơ hồ lóe lên. Lâm Lôi bọn họ một đám người đã biến mất tại chỗ đó. Tại điểm cuối thảo nguyên, nguyên tố ngừng tụ thành một loạt kiến trúc. Phía trước của những kiến trúc đó là có một hồ nước chia làm 3 khoảng rõ rệt. Có 2 đạo thân ảnh đang đứng phía trên hồ nước, bầu trời lần lượt thay đổi, vương vị chớp động. Một bóng người vẫn thanh bào, bên ngoài thân lóe ra một tia chớp, không ngừng di động, tốc độ viễn siêu, còn người kia là một bóng người mặc áo bào trắng. Bóng áo bào trắng tốc độ cũng cực nhanh, nhưng có vẻ không bằng đối phương, chỉ là hắn phòng ngự rất mạnh. Theo một tiếng hừ nhẹ, bóng áo bào trắng thân thể đột nhiên bành trướng, làn da trong nháy mắt biến thành màu xanh, cánh tay, đùi tất cả đều bạo phát, trên thân thể còn có đạo văn ngân màu trắng, toàn thân phủ xuống, eo một lớp màu xanh, phảng phất như một con giun oằn mình, trên cái trán cũng lộ ra hải xúc giác. Phốc, phốc, bóng thành điền áo bào liên tiếp công kích lên cơ thể bóng áo bào áo trắng. Bóng áo bào trắng kia giống như hiện lên thêm một lớp bì dày phía bên ngoài. Màu trắng hào quang nhoáng lên mỗi khi bị công kích, cả người mượn lực lui về phía sau. Hai người này thực lực cũng chỉ có thể tính là gần đạt cấp bậc thống lĩnh. Lâm Lôi nhìn 2 đạo thân ảnh cười, nói ra phán đoán của mình. Chủ thần, quân đoàn trưởng Uy Liêm cùng kính nói, Cường Lôi Tát này tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, không có nhược điểm gì. Mặc dù không có nhược điểm, nhưng đồng thời hắn cũng không có nhiều ưu điểm. Còn Bố Lôi Lạc, đặc thù chính là thân thể phòng ngự rất mạnh. Hắn ngoài thân thể phòng ngự rất mạnh ra còn có phong thái của một cường giả, người bình thường rất khó có thể giết hắn. Người xem, Cường Đối Tát kia mặc dù tốc độ nhanh, mấy lần đánh được vòng người của Bố Lôi Lạc, nhưng Bố Lôi Lạc lại không có gì ảnh hưởng. Lâm Lôi khẽ gật đầu, mặc dù bóng áo bào trắng Bố Lôi Lạc phòng ngự mạnh, nhưng xem trận chiến này rõ ràng Cương Đôi Tát chiếm ưu thế. Dừng tay thôi, bóng áo bào trắng cười, ngươi chỉ cần cố thêm một chiêu nữa, phòng ngự linh hồn của ta chắc chắn không chịu được rồi. Bố Lôi Lạc, ngươi thân thể phòng ngự quá mạnh mẽ. Bóng thanh bảo cũng cười. Bóng áo bào trắng giờ phút này thân thể cũng đã bắt đầu dần dần biến trở về như ban đầu, trên trán 2 xúc tu cũng đã biến mất, biến thành bộ dáng người bình thường. Ta thân thể cường hãn là do thiên phú, còn nếu luận về thực lực, ta so với Cương Đôi Tát huỳnh đệ ngươi vẫn kém một bậc. Bóng của áo bào trắng đang cười mà nói. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía xa xa, bên cạnh bóng thanh bảo nhân cũng nhìn theo. Xa xa đúng là có một đám người đang chậm rãi đi tới. Bọn họ một đám người đều là do Thanh Long Quân Đoàn trưởng Uy Điềm đưa đến, nhưng thân phận Uy Điềm hai người này chưa từng thấy qua. Đương nhiên, hai người này căn bản không biết lai lịch đám người Lâm Lôi. Bọn họ chỉ nhận thấy được đám người Lâm Lôi không có ý thủ địch. Bố Lôi Lạc, cẩn thận một chút xem, ta xem bọn họ thực lực rất mạnh. Bóng Thanh Bảo truyền âm nói, không có gì, Cường Lôi Tát, chúng ta không chọc bọn hắn cũng sẽ không tự dừng đối phó với chúng ta. Áo Bảo Trắng cười a a mà nói, người khác với mọi người, đừng tưởng ai ai với ai cũng giống như nhau. Thanh Bảo Cường Lôi Tát rõ ràng đề phòng đứng lên, dương mắt quan sát đám người Lầm Lôi. Thế rồi Cường Lôi Tát cũng nói, các vị không biết các vị lại chỗ ta có chuyện gì. Ta muốn cùng với người kia nói chuyện. Một tông phát thanh niên cầm đầu chỉ vào Bố Lôi Lạc mà nói, xin chào các người, ta gọi là Bố Lôi Lạc, không biết ngươi là ai. Bố Lôi Lạc cười tiến lên. Bố Lôi Lạc, Cương Lôi Tát lập tức nóng nảy truyền âm ngăn bạn mà nói, người không biết bọn họ đừng nên đến gần. Lầm Lôi liếc liếc mắt nhìn Cương Lôi Tát, lúc này tâm ý vừa động, oanh một tiếng, một cỗ đại địa chủ thần lực lập tức tràn ngập ra, ẩn chứa chủ thần uy năng đại địa chủ thần lực, trong nháy mắt đã làm cho Cương Lôi Tát và Bố Lôi Lạc phân cách ra, hơn nữa hình thành một vòng tròn đưa Bố Lôi Lạc và đám người mình vào cùng một chỗ, còn Thanh Bảo kia bị ngăn ở bên ngoài. Thanh Bảo Cương Lôi Tát bị chủ thần lực làm cho chấn động, cả người không khỏi nôn nao khó chịu, quay cuồng cố gắng đứng thẳng dậy, nhìn một màn như một cái lồng màu vàng đang trong suốt bao bọc bên ngoài đám người kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Chủ thần phải không? Vừa rồi uy lực một chiêu đó thật sự quá đáng sợ. Bố Lôi Lạc thấy thế, nhất thời tỉnh ngộ, lập tức quỳ xuống mà nói, Bố Lôi Lạc, xin tham kiến chủ thần, không biết chủ thần tìm ta có chuyện gì, nếu có việc xin cứ phân phó. Bố Lôi Lạc, ta nơi này có một khảo nghiệm, nếu như người nguyện ý tham gia, ta sẽ cho ngươi thành chủ thần sứ giả của ta, hơn nữa cấp cho ngươi thêm một món đồ người muốn, đó là chủ thần khí. Lầm Đồi đạm mạc cười mà nói. Bố Lôi Lạc bây giờ rùng mình, chủ thần sứ giả, chủ thần khí ư? Đúng là vận số tốt, đầu của Bố Lôi Lạc đã ong ong, bổ số nằm tù luyện, ai lại không muốn đạt tới đỉnh cao chứ? Thậm chí một vị lĩnh chủ, phù chủ hay một nhân vật cao cấp khác cũng không chắc có được chủ thần khí. Dù sao, số lượng chủ thần sứ giả cũng tương đối nhiều. Nếu xét trong số những nhân vật thống lĩnh, số lượng chủ thần sứ giả chiếm phần lớn. Ta làm chủ thần sứ giả sao? Bố Lôi Lạc nhịn không được dò hỏi. Đương nhiên là như vậy. Lầm Lôi gật đầu mà nói, điều kiện tiên quyết là ngươi cần tham gia một khảo nghiệm. Xin hỏi chủ thần là khảo nghiệm gì? Bố Lôi Lạc lúc bấy giờ dường như vô cùng kích động, khuôn mặt có chút ửng đỏ lên. Lầm Lôi lại nhạt cười mà nói, ngươi đừng vội đáp ứng, nghe rõ khảo nghiệm này rồi hãy nói. Ta cần ngươi tham gia vị diện chiến trường một lần, mà vị diện chiến trường không giống như trước đây. Lầm Lôi bắt đầu miêu tả vị diện chiến trường có nguy hiểm gì. Nghe xong, Bố Lôi Lạc ánh mắt trở nên kiên định. Nếu hắn nhận lời, trong vị diện chiến trường hung hiểm này, hắn tiến vào cũng có sinh cơ. Chủ thần, ta hy vọng tìm được một món đồ, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bố Lôi Lạc liền nói, được rồi, người thứ sáu. Lâm Lôi không khỏi trong lòng vui vẻ. Lâm Lôi đại nhân, ngay lúc này một đạo thanh âm vang vọng trong óc Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa hai đạo hào quang chợt lóe lên rồi biến mất, hai nhân ảnh rơi xuống mặt đất. Chính là hai vị chủ thần. Lầm Lôi ánh mắt đảo qua liền phán đoán thân phận hai người ấy. Hai người này, một người mặc trường bào màu đỏ như lửa, tóc dài cũng màu đỏ, mặt tròn tràn đầy hỏa khí, đó là hạ vị hỏa hệ chủ thần Bột Tiếp Nhi. Mà người kia có vẻ cường tráng, thân cao tương đương Lầm Lôi, mặc một bộ trường bào màu xám, tóc ngắn tua tủa, đúng là đại địa hạ vị chủ thần Mạn Lỗ. Bột Tiếp Nhi, Mạn Lỗ. Lâm Lôi đạm mạc cười mà nói, thật là trùng hợp, ở đây gặp lại hai vị, không biết hai vị có chuyện gì. Hòa hệ chủ thần Bột Tiếp Nhi cùng Mạn Lỗ nhìn nhau, rồi sau đó Bột Tiếp Nhi cười vẻ khiêm tốn truyền âm mà nói, Lâm Lôi đại nhân, ta cùng Mạn Lỗ đến kỳ thật cũng là tìm kiếm chủ thần sứ giả. Bối Lộ Lạc này chính là người mà chúng ta đã sớm nhắm tới. Lần này đến, chúng ta chính là muốn hắn trở thành chủ thần sứ giả của chúng ta. Thỉnh Lâm Lôi đại nhân hỗ trợ. Lâm Lôi nhướng mày, trong số các chủ thần cũng không phải tất cả cũng đã tuyển hết chủ thần sứ giả, tự như Thanh Hòa cũng chỉ có một chủ thần sứ giả là Phổ Tư La, còn có một Thanh Ngạch nữa chưa tuyển ai. Bởi vì lần này vị diện chiến tranh này có một số ít chủ thần chưa tuyển đủ chủ thần sứ giả, nên số chủ thần sứ giả tuyển bổ sung cũng không thiếu. Lâm Lôi không khỏi sắc mặt trầm xuống, Bột Thiếp Nhi, Mạn Lỗ đáy lòng không khỏi hơi kinh hãi. Dù sao Lâm Lôi còn mạnh hơn Lôi Hệ Chúa Tể, Quang Minh Chúa Tể, chỉ có Tứ Đại Quy Tắc Chúa Tể mới có thể thắng được Lâm Lôi. Bọn họ hai vị hạ vị chủ thần căn bản không thể so sánh với Lâm Lôi. Bột Thiếp Nhi, ta đã nói hay là bỏ đi, nhưng người lại cứ tới. Mạn Lỗ không khỏi truyền âm nói, yên tâm, chúng ta chỉ cần có lễ, Lâm Lôi sẽ không dám ra tay đối phó với chúng ta. Hắn đối phó chúng ta đó là không tuân theo ước định. Hòa Hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi truyền âm nói. Rồi sau đó Bột Thiếp Nhi tươi cười nhìn Lâm Lôi, liền nói tiếp. Lâm Lôi đại nhân, trong đại địa thần vị diện này, thân thể phòng ngự mạnh nhất cũng không chỉ có Bố Lôi Lạc một người. Lâm Lôi đại nhân, ngươi hoàn toàn có thể tuyển những người khác. Lâm Lôi ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua Bột Thiếp Nhi, Mạn Lỗ hai người. Lâm Lôi còn không có lên tiếng, bên cạnh Bối Bối đã nổi giận, không khỏi quát ngay. Lão đại tà tuyển địa chủ thần sứ giả, các người hai người dựa vào cái gì mà muốn tranh đoạt chứ? Câm miệng! Mạn Lỗ không khỏi gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo liếc Bối Bối một cái. Hai người bọn họ sợ hãi Lâm Lôi nhưng không đem một thượng vị thần như Bối Bối để trong mắt. Trong mắt chủ thần, thượng vị thần cũng chỉ là con kiến hồi thôi. Hiện tại một thượng vị thần cũng dám giận dữ mà trách mắng bọn họ, cái này làm sao bọn họ chịu cho được? Nếu không phải bởi vì Lâm Lôi đang ở bên cạnh, hai người bọn họ sợ rằng đã trực tiếp giết chết Bối Bối. Ta xem là hai người các ngươi mới nên cầm miệng đi. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp. Mạn Lỗ, Bột Thiếp Nhi sắc mặt hơi đổi. Lâm Lôi đại nhân, nếu không chúng ta hãy để cho Bố Lôi Lạc tự mình quyết định thế nào? Bột Thiếp Nhi chẳng biết xấu hổ liền nói, lập tức cũng không quản tới phản ứng của Lâm Lôi, quay đầu nhìn về phía Bố Lôi Lạc cười mà nói, Bố Lôi Lạc, nếu ngươi trở thành chủ thần sứ giả dưới trướng ta, ta cũng có thể ban cho ngươi một kiện chủ thần khí. Bố Lôi Lạc trong lòng mờ mịt, hôm nay đến cùng chuyện gì đang xảy ra, như thế nào chủ thần đều muốn tranh đoạt ta làm chủ thần sứ giả cho bọn họ? Bố Lôi Lạc không rõ, đừng nói là bản thân hắn có thể hiểu được, chính là Lâm Lôi cũng không hiểu được. Hai người này đến cùng ăn phải cái gì cơ chứ? Lâm Lôi đáy lòng khó hiểu, một chủ thần sứ giả mà thôi, cường giả cấp bậc thất tinh ác ma có thể so với Bố Lôi Lạc. Trong đại địa thần vị diện có không ít, bọn họ hoàn toàn có thể đi tìm một người khác, cần gì phải vì Bố Lôi Lạc này mà làm cho ta tức giận, đến cùng là nguyên nhân gì làm cho bọn hắn gan to như vậy? Bởi vì nghi hoặc cho nên Lâm Lôi không lập tức đuổi hai gã chủ thần này đi, mà là muốn xem hai người này đến cùng có chuyện gì xảy ra. Ta... Bố Lôi Lạc có chút chần chờ. Trở thành chủ thần sứ giả của Lâm Lôi có khảo nghiệm nguy hiểm cực độ, mà hai chủ thần mới xuất hiện kia lại không nói gì đến chuyện khảo nghiệm. Bố Lôi Lạc đương nhiên chần chờ. Bột Thiếp Nhi, chẳng lẽ ngươi không cho hắn tiến vào vị diện chiến trường sao? Lâm Lôi lạnh lùng nói. Hòa Hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi tùy ý cười. Trở thành chủ thần sứ giả đương nhiên sẽ phải có khảo nghiệm. Bố Lôi Lạc không khỏi liếc mắt nhìn Hòa Hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi, trong lòng thất kinh. Vị Hòa Hệ chủ thần này trước không nói tới chuyện đó, phỏng chừng chờ ta đáp ứng xong lại bắt ta tiến vào vị diện chiến trường, thủ đoạn rất không quang minh chính đại. Không chút do dự, Bố Lôi Lạc cung kính nói, xin lỗi, ta đã chọn đáp ứng vị chủ thần này rồi. Lâm Lôi nghe thế thì chỉ cười và không nói gì nữa. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.